Mười La Mã, mười pháp. Một, có mười thứ y: y câu sa, y kiếp bối, y khâm bạc la, y sô ma, y xoa ma, y xá nậu, y gai bố, y xí di la, y câu giá la, y sai la ba ni. Đó là mười thứ y nên nhuộm làm màu y ca sa để thọ trì. Hai, có mười thứ y phấn tảo: y bò nhơi, y chuột dậm, y bị cháy, y nguyệt thủy, y sản phụ, y thần miếu, y gò mã, y nguyện, y thọ vương chức, y phản hoàng. Đó là mười loại y. Ba, có mười sự ngăn thuyết giới phi pháp, không phải ba la di, không được kể vào trong ba la di, chẳng phải xả giới, không được kể vào trong xả giới, tùy thuận yêu cầu như pháp của tăng, không trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, không được kể vào trong sự trái nghịch yêu cầu như pháp của tăng, phá giới không được thấy, nghe, nghi, phá kiến không được thấy, nghe, nghi, phá oai nghi không được thấy, nghe, nghi. Đó là mười. Bốn, có mười như pháp ngăn thuyết giới, trái với câu trên. Năm, lại có mười sự ngăn thuyết giới phi pháp, không phạm biên tội, không được kể vào biên tội, không phạm tỳ kheo ni, không được kể vào phạm tỳ kheo ni, không tặc tâm thọ giới, không được kể vào tặc tâm thọ giới, không phá nội ngoại đạo, không được kể vào phá nội ngoại đạo, chẳng phải huỳnh môn, không được kể vào huỳnh môn. Đó là mười. Sáu, có mười pháp ngăn thuyết giới, ngược với câu trên. Bảy, có mười pháp nên sai giáo thọ tỳ kheo ni, thọ trì đủ 250 giới, đa văn, trọng tụng hai bộ giới tỳ ni, có khả năng về ngôn ngữ, biện thuyết rõ ràng, từ đại tánh xuất gia như sát lợi, bà la môn, cư sĩ, hình mạo đoan chánh, tỳ kheo ni cung kính, đủ khả năng vì tỳ kheo ni nói pháp khiến được hoan hỷ, không theo Phật xuất gia mặc áo ca sa mà phạm trọng tội, 20 hay hơn 20 hạ. Đó là 10. 8. Bấy giờ Đức Phật bảo Ubali: các ngươi không được lúc nào cũng cử tội các tỳ kheo khác. Tại sao? Nếu thân oai nghi không thanh tịnh mà cử tội tỳ kheo khác thì khiến người ấy nói rằng: thưa trưởng lão, trước phải tự mình tịnh thân oai nghi đã. Này Ubali, nếu tỳ kheo thân oai nghi thanh tịnh thì lời nói kia không phát sanh. Lời nói không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, không đa văn, không rộng tụng hai bộ tỳ ni cũng như vậy, như trong năm pháp đã nói. 9. Lại nữa Ubali, nếu muốn cử tội tỳ kheo khác thì nên tu tập năm pháp, đúng thời không được phi thời, chân thật không được không chân thật, lợi ích không được tổn giảm, dịu dàng không được thô lỗ, từ tâm không được sân nhuế. Này Ubali, cử tội tỳ kheo khác phải có 10 pháp này, sau đó mới cử. 10. Có 10 sự nhận thẻ phi pháp, không hiểu rõ vấn đề mà nhận thẻ, không cùng với người như pháp mà nhận thẻ, muốn khiến cho người phi pháp nhiều mà nhận thẻ, biết có nhiều người phi pháp mà nhận thẻ, muốn khiến tăng bị phá mà nhận thẻ, biết tăng muốn phá mà nhận thẻ, do tiểu tội mà nhận thẻ, không như sự thấy biết mà nhận thẻ, phi pháp nhận thẻ, biệt chúng nhận thẻ. Đó là 10. 11. Có 10 sự nhận thẻ như pháp, ngược với câu trên. 12. Đức Như Lai ra đời, thấy có sự lầm lỗi, vì 10 ý nghĩa mà chế giới cho các tỳ kheo, từ nhiếp thủ đối với tăng cho đến chánh pháp tồn tại lâu dài. Đó là 10. 13. Có 10 hạng người không được lễ bái, tự nói phạm biên tội, phạm tỳ kheo ni, thọ giới với tâm giặc, phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá tăng, với tâm ác làm thân Phật ra máu. Đó là 10. 14. Tỳ kheo có 10 thứ oai nghi không được lễ bái: khi đại hành, khi tiểu hành, khi khỏa thân, khi cạo tóc, khi nói pháp, khi xỉa răng, khi súc miệng, khi uống, khi ăn, lúc ăn trái cây. Đó là 10. 15. Uống rượu có 10 điều thiệt hại: sắc diện xấu, kém sức khỏe, mắt không sáng, ưa nổi sân, mất của, thêm bệnh, gây đấu tranh, tiếng xấu đồn khắp, không trí tuệ, chết đọa vào địa ngục. Đó là 10. 16. Người xuất gia vào cung vua, đến chỗ của thể nữ, có 10 điều tai hại. A. À, nếu vua đang cùng phu nhân hòa hợp, khi tỳ kheo vào cung đến chỗ thể nữ, phu nhân thấy tỳ kheo bèn cười, tỳ kheo thấy phu nhân cũng cười, vua sẽ nghĩ, tỳ kheo hoặc đã làm việc như vậy, hoặc sẽ làm việc như vậy. Đó là tai hại thứ nhất khi người xuất gia vào trong cung vua đến chỗ của thể nữ. B. Lại nữa, vua khi say cùng phu nhân hòa hợp rồi không nhớ, sau phu nhân có thai, vua nghĩ, tỳ kheo tới lui trong cung, đây là việc làm của tỳ kheo. Đó là điều tai hại thứ hai. C. Lại nữa, thái tử của vua muốn làm phản giết vua, vua nghĩ, tỳ kheo tới lui trong cung nội, làm quân sư cho việc này, đây là tỳ kheo xúi dục, đó là điều tai hại thứ ba. D. Lại nữa, điều mật của vua trong cung bị lộ ra ngoài, vua nghĩ, tỳ kheo này tới lui trong cung nội, đây là do tỳ kheo này truyền đạt, đó là điều tai hại thứ tư. E. Lại nữa, vua mất bảo vật hay tợ bảo vật, nghĩ, tỳ kheo này tới lui trong cung nội của ta, tỳ kheo này lấy đi, đó là điều tai hại thứ năm. F. Lại nữa, hoặc vua cất nhắc kẻ thấp kém lên địa vị cao, người không bằng lòng sẽ nói, tỳ kheo này vào trong cung, đây là việc làm của tỳ kheo, đó là điều tai hại thứ sáu. G. Lại nữa, vua hạ chức người ở địa vị cao, người không bằng lòng sẽ nói, tỳ kheo này vào trong cung, đây là việc làm của tỳ kheo, đó là điều tai hại thứ bảy. H. Lại nữa, hoặc vô sự, nhân duyên phi thời mà vua tập hợp 4 bộ binh, người không bằng lòng sẽ nói, tỳ kheo này vào trong cung, đây là việc làm của tỳ kheo, đó là điều tai hại thứ tám. Y. Lại nữa, hoặc vua tập hợp binh nửa đường rồi trở lại, người không bằng lòng sẽ nói, tỳ kheo này vào trong cung, đây là việc làm của tỳ kheo, đó là điều tai hại thứ chín. J. Lại nữa, vua đang ở trong chỗ thể nữ, cho xuất voi ngựa tốt, nữ nhân xinh đẹp, tỳ kheo thấy tâm sanh ái trước, chẳng phải pháp của tỳ kheo, đó là điều tai hại thứ 10. 17. Có 10 pháp không được trao đại giới cho người, không thể dạy đệ tử tăng giới, tăng tâm, tăng huệ học, tăng oai nghi, tăng tịnh hạnh, tăng ba la đề một xoa học, không thể dạy xả ác kiến, đệ tử không an lạc nơi trú xứ này mà không thể dời đến trú xứ khác an lạc. Nếu có nghi hối phát sanh không thể như pháp, như tỳ ni để khai giải quyết đoán, không đủ 10 hạ, đó là 10. 18. Có 10 pháp nên trao đại giới cho người, ngược nghĩa với câu trên. 19. Có 10 pháp không được trao đại giới cho người, không thọ trì đủ 250 giới, không đa văn, không thể dạy đệ tử A Tỳ Đàm và Tỳ Ni, không thể dạy xả ác kiến trụ thiện kiến, không biết ba la đề một xoa, không biết thuyết ba la đề một xoa, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát, không đủ 10 hạ, đó là 10. 20. Có 10 pháp nên trao đại giới cho người, ngược với câu trên. 21. Có 10 pháp không được sai đoán sự ở trú xứ khác, không thọ trì đủ 250 giới, không đa văn, không rộng tụng hai bộ giới, không thiện xảo ngôn ngữ khiến người khai giải, không thể vấn đáp dạy dỗ quở trách như pháp diệt tẩn khiến được hoan hỷ, có tránh sự khởi mà không khéo léo diệt, không biết ba la đề một xoa, không biết thuyết ba la đề một xoa, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát, đó là 10. 22. Có 10 pháp không được sai đoán sự ở trú xứ khác. 6 câu như trên, không giải đoán rõ việc đấu tranh, không biết tránh sự khởi, không biết tránh sự diệt, không biết hướng đến chỗ diệt tránh sự, đó là 10. 23. Có 10 pháp nên sai đoán sự ở trú xứ khác, ngược câu trên. 24. Có 10 pháp không được sai đoán sự ở trú xứ khác. sáu câu đầu như trên, có ái, có nhuế, có bố, có si, đó là 10. 25. Có 10 pháp nên sai đoán sự riêng ở trú xứ khác, ngược với câu trên. 26. Bây giờ, A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Bạch Đại Đức, vì nhân duyên gì khiến tăng chưa có tránh sự mà khởi tránh sự, có tránh sự lại không trừ diệt được? Đức Phật bảo A Nan, cử tội tỳ kheo khác, không phạm nói phạm nói không phạm, nhẹ nói nặng nói nhẹ, phi pháp nói pháp nói phi pháp, phi tỳ ni nói tỳ ni, là tỳ ni nói phi tỳ ni, phi chế lại chế lại đoạn. Do những nhân duyên này khiến tăng chưa sanh tránh sự lại sanh tránh sự, đã có tránh sự thì không trừ diệt được. A Nan lại hỏi Phật, bạch Đại Đức, do nhân duyên gì khiến tăng chưa có tránh sự không sanh tránh sự, đã có tránh sự thì được trừ diệt? Đức Phật trả lời cho A Nan, ngược với câu trên. 27. Phật bảo A Nan tiếp, có 10 loại gốc rễ của tranh cãi, cần nên biết, khéo dùng phương tiện để trừ diệt. 10 loại là gì? Ngược với câu trên. 28. Bây giờ Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Kính bạch Đại Đức, nói là tăng vỡ, cho đến mức nào được gọi là tăng vỡ? Ai phá vỡ hòa hợp tăng? Đức Phật trả lời, 10 sự như trên. Do 10 sự này mà tìm cầu bè đảng, hoặc sai người tìm cầu, rồi thuyết giới Bồ Tát Yết Ma biệt bộ. Cho đến mức đó được gọi là tăng vỡ. Đó gọi là phá vỡ hòa hợp tăng. Ưu Ba Ly hỏi về hòa hợp tăng, ngược với câu trên. 11 La Mã. 11 pháp và trên. 1. Có 11 lời xả giới. Tôi xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, xả Hòa Thượng, xả Đồng Hòa Thượng, xả A Xà Lê, xả Đồng A Xà Lê, xả Tịnh Hạnh Tỳ Kheo, xả Ba La Đề Mộc Xoa, xả Tỳ Ni, xả Học Sự. Đó là 11. Cũng vậy, cứ mỗi 10 lời làm thành một hạng mục, cho đến Phi Sa Môn Thích Tử cũng như vậy. 2. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong rừng thành Bất Thi, bảo các tỳ kheo rằng, tỳ kheo ở bất cứ chỗ nào cũng không được đấu tranh, mạ lì nhau, tuôn ra lời như đao kiếm, bươi móc việc tốt, việc xấu. Khi nhớ đến còn không vui, huống là sống với nó. Các ngươi quyết định nên biết ba pháp nhanh chóng dập tắt, nên biết ba pháp tăng trưởng. Ba pháp gì? Niệm xuất ly, niệm không sân nhuế, niệm không tật đố. Ba sự này nhanh chóng dập tắt. Ba pháp làm cho tăng trưởng là gì? Niệm tham dục, niệm sân nhuế, niệm tật đố. Ba pháp này làm tăng trưởng. Vì vậy, bất cứ ở chỗ nào, nếu đấu tranh, mạ lị lẫn nhau, miệng tuôn ra lời như đao kiếm, bươi móc xấu tốt nhau, khi nhớ đến còn không vui, huống là sống với nó. Cho nên, các ngươi quyết định nên biết ba pháp tổn giảm và ba pháp tăng trưởng này. Nếu tỳ kheo ở bất cứ chỗ nào mà không cùng đấu tranh nhau, ngược nghĩa với câu trên. 3. Trường hợp nếu có đấu tranh, hai bên đều không nhẫn nhịn, lòng ôm lấy sự cấu uế, ghét nhau, hại nhau, tăng trưởng sân hận, không khéo điều phục, không nhận lời dạy bảo nhau, cùng mất sự cung kính, thì nên biết tránh sự này càng lúc càng trở thành kiên cố, không thể như pháp, như luật, như lời Phật dạy để chấm dứt được. Nếu tỳ kheo đấu tranh nhau, hai bên đều có thể nhẫn nhịn, lòng không ôm cấu uế, không ghét nhau, hại nhau, không tăng trưởng sân nhuế, khéo điều phục, nghe lời dạy bảo của nhau, không mất cung kính, thì tránh sự này không kiên cố, sẽ được như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà chấm dứt. Nếu tỳ kheo cùng tranh cãi nhau, mà hai bên đều không nhẫn nhịn, lòng ôm cấu uế, ghét nhau, hại nhau, tăng trưởng sân nhuế, không khéo điều phục, không nhận sự dạy bảo của nhau, cùng mất sự cung kính. Trường hợp này, khi tránh sự khởi lên, nếu không dùng một pháp nào trong bảy diệt tránh để chấm dứt, thì nên biết tránh sự này càng lúc càng trở thành kiên cố, không được như pháp, như luật, như lời Phật dạy để chấm dứt. nếu tránh sự như pháp được chấm dứt, ngược với câu trên. Nếu tỳ kheo cùng đấu tranh nhau mà không cho thượng, trung, hạ tọa, bình nghị thì không nhập, không tương ưng với Tu Đa La, tỳ ni, pháp luật. Nếu khi tránh sự khởi lên mà không dùng một trong bảy pháp diệt tránh để chấm dứt, thì tránh sự này sẽ đưa đến tăng trưởng kiên cố, không được như pháp, như luật, như lời Phật dạy để chấm dứt. Nếu tránh sự như pháp diệt, ngược với nghĩa trên. Nếu không cùng với vị trì luật, trì pháp, trì ma di, cùng bình nghị tránh sự, thì tránh sự tăng trưởng cũng như câu trên đã nói. Nếu tránh sự như pháp chấm dứt, thì cũng như câu trên. 4. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ubali, các ngươi chớ nên lúc nào cũng cử tội tỳ kheo khác. Tại sao vậy? Nếu cử tội người khác mà thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, thì người khác liền nói, thưa trưởng lão, trước hết tự mình phải tịnh, thân, khẩu, oai nghi đã. Này Ubali, nếu tỳ kheo thân, khẩu, thanh tịnh, thì người kia không thể nói gì được. Lại nữa, này Ubali, muốn cử tội tỳ kheo khác mà mạng không thanh tịnh, ít nghe, không tụng Tu Đa La, thì khi cử tội, người kia liền nói, thưa trưởng lão, trước hết phải tự thanh tịnh mạng của mình, tụng Tu Đa La đã. Này Ubali, nếu cử tội người khác mà tự mình mạng thanh tịnh, nghe nhiều, tụng Tu Đa La, thì người kia không thể nói gì được. Này Ubali, nếu cử tội tỳ kheo khác mà mình không đa văn, không biết tỳ ni, biện thuyết không rõ ràng, được ví dụ như con dê trắng, nếu cử tội người thì người kia sẽ nói, trưởng lão phải học tỳ ni, học cách nói trước đã. Này Ubali, cử tội tỳ kheo khác mà mình đa văn, tụng tỳ ni, nói năng biện thuyết rõ ràng, thì người kia không nói gì được. Này Ubali, bởi vậy cho nên tỳ kheo nên biết như vậy. 5. Nếu tỳ kheo nên biết như vậy, người mà có yêu, có kính ta, thì ta nên cử tội. Hoặc không yêu ta, nhưng mà kính ta, thì ta nên cử. Hay không kính, nhưng yêu, ta nên cử. Nếu không yêu, không kính, nhưng ta có thể khiến người ấy bỏ ác trở về thiện được, thì nên cử. Nếu người ấy mà không yêu, không kính ta, và ta cũng không thể khiến cho bỏ ác hành thiện, nhưng có tỳ kheo mà người ấy coi trọng, tôn kính tin tưởng, có thể khiến cho bỏ ác hành thiện, thì nên cử. Nếu không yêu, không kính, không thể khiến cho bỏ ác hành thiện, lại không có tỳ kheo mà người ấy coi trọng, tôn kính tin tưởng, không thể khiến cho bỏ ác hành thiện, thì này Ubali, tăng nên xả trí liền, đuổi đi, và nói, dù trưởng lão muốn đi đến nơi nào, nơi đó cũng sẽ đối với thầy mà tác cử, tác ức niệm, tác tự ngôn, ngăn A Nậu Bà Đà, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ. Thí như ông thầy dạy ngựa, con ngựa dữ khó dạy, ông liền gộp cả yên cương mà đuổi nó đi. Tỳ kheo này cũng là như vậy. Người như vậy không được đến họ cầu thính. Đây tức là thính. Đức Phật dạy như vậy. Ubali sau khi nghe, hoan hỷ, tính lạc thọ trì. 6. Ubali bạch Phật. Bạch Đại Đức, bằng bao nhiêu pháp để khơi dậy tránh sự cho tỳ kheo? Đức Phật dạy, sự của tỳ kheo được khơi dậy bằng 3 pháp, phá giới, phá kiến, phá oai nghi. Ubali lại hỏi, sự được khởi lên bằng 3 sự này lại phải bằng bao nhiêu pháp để tác cử? Đức Phật dạy, nên bằng 3 pháp, kiến, văn, nghi để cử. Ubali lại hỏi, bằng 3 sự khởi sự, bằng 3 pháp để tác cử, bên trong người tác cử phải có bao nhiêu pháp, sau đó mới cử? Đức Phật dạy, bên trong người ấy phải có 5 pháp mới nên tác cử. Như trước đã nói, đúng thời chứ không được phi thời. 7. Đức Thế Tôn ở bên ao nước, tại nước Bạc Xà, bảo các tỳ kheo, các ngươi nói ta vì y phục, ẩm thực, thuốc men chữa bệnh, giường nằm, ngoạ cụ mà nói pháp phải không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Đại Đức, chúng con không dám sanh ý nghĩ như vậy. Chúng con không dám nói Đức Thế Tôn vì y phục cho đến ngoạ cụ mà nói pháp. Đức Phật dạy, nếu không nghĩ như vậy thì nghĩ thế nào? Các tỳ kheo thưa: Chúng con có nghĩ rằng Đức Thế Tôn trụ lòng từ đối với chúng sanh nên nói pháp. Đức Phật dạy: Các ngươi nếu thật sự có ý nghĩ như vậy, thì đối với pháp mà ta đã giác ngộ chứng tri là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tám chánh đạo. Các ngươi nên hoan hỷ hòa hợp tu học. Nếu đã hoan hỷ hòa hợp tu học, thì nếu có tỳ kheo nào phạm giới, các ngươi không được vội vã cử tội, mà nên tự quán sát, mong sao không gây phiền não cho chính mình, cũng không khiến hại người. Người phạm tội kia phải chăng không ưa sân hận, không ngậm kết oán hiềm, không khó giác ngộ, tự mình có thể trừ tội, có thể bỏ pháp bất thiện, trụ nơi thiện pháp. Quán sát như vậy rồi, cần phải cân nhắc, đắn đo. Nếu thấy có thể gây phiền não cho mình, song sẽ không hại người. Người phạm kia có tội lại không ưa sân nhuế, không khó tỉnh ngộ, sớm có thể trừ tội, có thể bỏ pháp bất thiện, trụ thiện pháp. Tỳ kheo kia nên nghĩ rằng, tuy ta bị một ít phiền não, nhưng đối với vị kia không có hại, chỉ có ái, có lợi ích, có thể khiến cho vị ấy bỏ pháp bất thiện mà trụ nơi thiện pháp. Thế thì nên cử tội. Tỳ kheo nghĩ như vậy, ta cử tội người khác sẽ tự chuốc lấy phiền não cho chính mình, nhưng không hại người kia. Vị kia có tội, ưa sân nhuế, nhưng dễ được giải ngộ, có thể nhanh chóng xả tội. Còn lại như trên đã nói. Tỳ kheo lại nghĩ, nếu cử tội người khác, ta sẽ tự chuốc lấy phiền não hại. Vị có tội kia ưa sân nhuế, khó có thể giải ngộ, không sớm xả tội. Nếu ta cử tội, tác pháp ước niệm, mà vị ấy sẽ dùng những lời quanh co khác để trả lời ta, rồi lại sanh sân nhuế, thì người như vậy nên xả trí, không cần phải cử tội thêm nữa. Tỳ kheo hòa hợp, hoan hỷ như vậy, mà có những lời tranh cãi trong A Tỳ Đàm, thì nên nói: Thưa các trưởng lão, văn và nghĩa của những điều được nói đều tương ưng, ta không nên tranh cãi nhau. Có tỳ kheo khác nào mà lời nói được mọi người tin dùng, cũng nên nói: Thưa các trưởng lão, văn và nghĩa của những điều được nói đều tương ưng, ta không nên tranh cãi nhau. Lại còn có tỳ kheo khác nữa, mà lời nói được mọi người tin dùng, thì cũng nên nói như vậy. Lại nói như sau: Thưa trưởng lão, văn cú những gì đã được nói tuy khác nhau, nhưng nghĩa thì đồng. Đây chỉ là việc nhỏ, ta đừng tranh cãi nhau nữa. Nếu có ai được nhiều người tin, mà lời nói được tin dùng, thì cũng nên nói như vậy. Lại còn người khác được nhiều người tin, mà lời nói được tin dùng, thì cũng nên nói như vậy. Lại nói như vậy: Thưa trưởng lão, văn của những gì được nói thì đồng, nhưng nghĩa thì khác, cũng như vậy. Lại nói như vậy: Thưa trưởng lão, văn và nghĩa của những gì đã được nói đều khác, ta đừng tranh cãi nhau nữa. Nếu có ai được nhiều người tin, mà lời nói được tin dùng, thì cũng nên nói như vậy. Lại còn người khác được nhiều người tin, mà lời nói được tin dùng, thì cũng nên nói như vậy. Nếu nói lời nói như vậy, mà chúng tăng hòa hợp, có tránh sự khởi, nên cùng hòa hiệp tập hợp lại. Sau khi tập hợp rồi, nên tác pháp quán sát như vậy. Nếu chúng ta tranh chấp nhau, đối với pháp sa môn có gây lưu nạn hay không? Thầy nghĩ thế nào? Tỳ kheo nào thấy được chánh lý thì nên nói lời này. Pháp đấu tranh đối với sa môn tức là lưu nạn. Lại hỏi, hoặc giả có ai thấy đây là điều đáng quở trách hay không? Vị kia nói, theo ý tôi, đối với pháp sa môn mà gây lưu nạn tức là đáng quở trách. Lại hỏi, nếu đối với pháp sa môn các lưu nạn là pháp đáng quở trách, nhưng có thể tiến đến thiện căn đắc quả sa môn hay không? Có tỳ kheo thấy chánh lý nói, theo ý tôi, điều đáng quở trách thì không thể tiến đến thiện căn, không thể đắc sa môn quả. Nếu làm như vậy mà tránh sự được chấm dứt, thì nên nói với tỳ kheo kia rằng, thay vì chúng tôi mà chấm dứt tránh sự này. Tỳ kheo kia nên trả lời, tôi không biết được tâm của người khác, duy chỉ tin tưởng nơi Đức Phật mà thôi. Đức Thế Tôn có lúc vị tôi nói pháp tối thắng thượng diệu, chỉ bày thiện ác. Cứ như pháp mà tôi nghe từ Đức Thế Tôn như vậy, nay nói lại cho thầy. Nếu tỳ kheo kia nghe rồi, liền xả bỏ tránh sự. Khi tỳ kheo này nói lời như vậy, đã không tự đề cao mình, cũng không hạ thấp người. Như vậy các tỳ kheo khác không có chỗ nào để quở trách được. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau nghe hoan hỷ tín lạc thọ trì. 8. Có 13 hạng người, chưa thọ đại giới thì không được cho thọ, nếu đã thọ thì nên diệt tẩn. Tự nói phạm biên tội, phạm tỳ kheo ni, tặc tâm thọ giới, phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá tăng. Với ác tâm làm thân Phật ra máu, phi nhân, súc sanh, hai căn. Đó là 13 hạng người, nếu chưa thọ đại giới thì không được cho thọ. Đã thọ đại giới thì nên diệt tẩn. 9. Bây giờ Đức Phật bảo Ubali, các ngươi không được lúc nào cũng cử tội tỳ kheo khác. Tại sao vậy? Nếu tỳ kheo muốn cử tội tỳ kheo khác mà thân không thanh tịnh, thì vị kia sẽ nói, thưa trưởng lão, trước hết tự mình nên tịnh thân đã. Nếu cử tội tỳ kheo khác mà thân mình được thanh tịnh, thì vị kia sẽ không nói được gì. Cũng vậy, miệng không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, không đa văn, không tụng tỳ ni, không quán tu đa la, biện thuyết không rõ ràng, dụ như con dê trắng. Đối với thiện tỳ kheo thân nghiệp không từ hòa, cũng như vậy. 10. Lại nữa, Ubali, nếu tỳ kheo muốn xuất tội của người, không khiến cho có tội, có phạm thì cử, không phạm thì không cử. Căn cứ theo sự ngôn của tỳ kheo đó, cho yết ma tự ngôn, khéo hay nói năng rõ ràng có lợi ích. Lại nữa, này Ubali, tỳ kheo cử tội người khác nên có năm pháp, đúng thời không phi thời, như năm pháp trên đã nói. 11. Này Ubali, nếu tỳ kheo nào có 17 pháp này thì nên cử tội tỳ kheo khác. 12. Có 22 pháp không được trao đại giới cho người. Không biết pháp, không biết phi pháp, cho đến không biết thuyết, không biết phi thuyết, không biết tội có thể sám hối, không biết tội không thể sám hối, không biết sám hối, không biết sám hối thanh tịnh. Có 22 pháp như vậy không được trao đại giới cho người. Có 22 pháp nên trao đại giới cho người, ngược với câu trên. 13. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, do 22 hành tướng để biết người bình đoán sự, thọ trì đủ 250 giới, đa văn, khéo giải A Tỳ Đàm, tỳ ni, không cùng người tranh cãi, cũng không kiên trụ nơi việc này. Người đáng quở trách thì quở trách, rồi sau đó mới an trú. Người nên dạy dỗ thì dạy dỗ, rồi sau đó mới an trú. Nên diệt tẩn thì diệt tẩn, rồi sau đó mới an trú. Không ái, không nhuế, không bố, không si, không nhận thức ăn của bộ này, cũng không nhận thức ăn của bộ kia. Không nhận y bát, tọa cụ, ống đựng kim của bộ này, cũng không nhận y bát, tọa cụ, ống đựng kim của bộ kia. Không cung cấp bộ này, cũng không cung cấp bộ kia. Không cùng với bộ này vào sớm, cũng không cùng với bộ kia vào sớm. Không cùng kỳ hẹn, cũng không đến nơi kia. Đến sau thì ngồi sau. Có 22 hành tướng này thì biết đó là người bình đoán sự. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau nghe hoan hỷ phụng hành. Dịch xong ngày 4 tháng 2 năm 1992 Nhâm Thân. Sau xong ngày 8 tháng 3 năm 1992 Nhâm Thân. Tỳ kheo thích Đổng Minh, tỳ kheo thích Đức Thắng. Duyệt lại lần thứ hai hiệu chính và chú thích Phật lịch 2546. Quảng Hương Già Lam ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mùi, thị Ngạn Am. Tỳ kheo thích Nguyên Chứng. Duyệt lại lần thứ ba Phật lịch 2549. Quảng Hương Già Lam ngày 13 tháng Giêng, Bính Tuất, thị Ngạn Am. Tỳ kheo thích Nguyên Chứng. Duyệt lại lần thứ tư Phật lịch 2553. Quảng Hương Già Lam ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Sửu, thị Ngạn Am. Tỳ kheo thích Nguyên Chứng.
Thực hiện bởi
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 36208438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.